Thưa tất cả huynh đệ, bắt đầu từ tuần này, thầy hướng dẫn ứng dụng về oai nghi của người tu. Lẽ ra những bài học vỡ lòng này đó phải được bắt đầu từ những năm tháng mới vào chùa, nhưng vì thầy bận nhiều công việc và các huynh đệ ai cũng được đến trường Phật học, học từ những năm tháng đầu tiên sau khi xuất gia, do đó bù lại đó thì tại các trường Phật học chúng ta cũng có được cơ hội học được và thực tập được oai nghi xuất gia ở một mức độ căn bản. Truyền thống đạo Phật Đại Thừa ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, dạy tất cả những vị mới xuất gia, bao gồm Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Ma Na Ni và những vị tỳ kheo mới thọ giới, cần phải thực tập nằm lòng 4 bộ lực tiểu. Đó là khái niệm chỉ cho 4 ứng dụng thường nhật mà người xuất gia cần phải thực tập, bao gồm tỳ ni nhật dụng, những bài thiền kệ, thực tập chánh niệm, 10 giới sa di mà người mới xuất gia nam và nữ trải nghiệm đời sống tâm linh, 24 thiên oai nghi, tức là những oai nghi phẩm hạnh nhằm giúp cho đời sống của người xuất gia trở nên thanh cao hơn, an lạc hơn và hướng đến sự giải thoát tốt đẹp hơn. Lời cảnh sách khuyến tu của Tổ Quy Sơn nhằm nhắc nhở lý tưởng và sự phụng sự của những vị xuất gia chân chính. Vào thế hệ của thầy đó thì thường các chú sa di thường đối với nhau rằng ai thông minh đó, thì phải thuộc nằm lòng được 4 bộ tiểu luật và các nghi thức đọc tụng. Thì trong 3 tháng tập sự đầu tại chùa Đại Giác đó, thì thầy may mắn thuộc lầu hết. Kinh Thủ Lăng Nghiêm thời khóa buổi khuya tại các chùa thì phần lớn các chú tiểu thông minh nhất thì cũng phải mất 7 ngày. Thầy không thuộc mô tiếp thông minh, đến 12 ngày mới thuộc được. Truyền thống học thuộc lòng các nghi thức tụng niệm và các ứng dụng hành trì của người xuất gia đó là một nét đẹp văn hóa thiền môn. Nhờ thuộc lòng, người tu sĩ giống như là một võ sư nắm vững các bài quyền tâm linh trong giao tiếp, ứng xử, tiếp nhân, độ thế, ta trải nghiệm và thực tập nó như một thói quen. Lúc đầu là có điều kiện, về sau là vô điều kiện. Sông ốp các thói quen tâm linh sẽ làm cho thân và tâm mình được an lạc hơn. 24 thiên quy ghi này do Ngài Hòa Thượng Châu Hoằng sáng tác. Ngài khiêm tốn dùng chữ biên tập như là một người có công lượm lặt đây đó những lời huấn thị trong chốn thiền môn của các bậc cổ đức trải qua nhiều thế hệ. Thực ra Ngài là người đã sáng tác ra nó. Việc thực tập theo các oai nghi tế hạnh này đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một tu sĩ đích thực, mở ra một phương trời tâm linh mới, từng việc đi, đứng, nằm, ngồi, cách thức nói nín, động tịnh, ngay cả trong tư thế thức và ngủ đó, cũng có cái gì đó đặc biệt hơn, vượt trội hơn những người bình thường, bao gồm các Phật tử và cư sĩ chân chính. Thầy sẽ cố gắng hướng dẫn trong 8 cho đến 10 buổi về 24 thiên hoài nghi. Mỗi một thiên được hiểu như là một phẩm, một phần mà theo tác giả đó, nó có nội dung độc lập hoặc là liên đới nhau, hỗ trợ bổ sung, giúp cho người xuất gia nó có thể trọn vẹn thực tập chánh niệm trong các sinh hoạt tại chốn thiền môn. Bài đầu tiên hôm nay đó có chủ đề là tôn sư trọng đạo. Đó là điều được các tổ xem nó là yếu tố quan trọng để dẫn đến sự trải nghiệm tâm linh và lắng nghe lời hướng dẫn của các thế hệ đi trước. Đạo do các bậc thầy tạo ra, đạo Phật do Đức Thầy Thích Ca tạo ra. Và từ khi đạo được có mặt đó, thì trải qua nhiều thế hệ, các bậc thầy sau Đức Phật lần lượt có mặt. Có những bậc thầy thuộc hạng Bồ Tát, có những bậc thầy thuộc hạng A-la-hán, có những bậc thầy thuộc hạng Thánh Tăng, cũng có những bậc thầy thuộc bậc Cao Tăng. Đóng góp rất nhiều cho sự tu tập, làm Phật sự, tiếp độ quần sinh và giúp cho mọi người thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Cho nên khi có đạo thì có thầy, khi có thầy đó thì đạo được giới thiệu, truyền bá, phổ biến, mang lại lợi lạc cho nhiều người. Do đó muốn tiếp nhận được đạo, yếu tố quan trọng là biết tôn trọng thầy. Việc học và các môn học ngoài thế gian cũng thế. Một học sinh, sinh viên, giảng viên mà không biết tôn trọng các bậc thầy đi trước đó, thì đạo lý giáo dục khó có thể thành tựu một cách mỹ mãn. Có ba phần liên hệ đến đạo lý tôn sư trọng đạo trong 24 thiên hoài nghi. Phần 1 là tôn kính thầy, phần 2 là cách thờ thầy, và phần 3 đó là theo thầy đi xa, tức là làm thị giả thầy khi thầy có Phật sự đến một nơi nhất định nào đó. Một, tôn kính thầy. Nguyên ngữ chữ Hán là kính đại sa môn. Tác giả của 24 thiên hoài nghi đã rất khéo chọn từ, xem vị thầy bổn sư, người xuất gia, các vị xuất gia trẻ đó là vị sa môn lớn, vị sa môn vĩ đại. Sa môn á, là khái niệm chỉ cho các nhà tâm linh không chấp nhận, không thực tập kinh thánh Vệ Đà, không chấp nhận Thượng Đế và các thần linh, nỗ lực tự thân tìm kiếm con đường giải thoát để giải quyết các vấn nạn của con người. Trước đạo Phật ra đời khoảng 6 năm, Ấn Độ đã có hai trường phái sa môn: sa môn lõa thể, tức là sa môn kỳ na giáo, Jainism. Trải nghiệm sự quay trở về với thiên nhiên, sống một cách giản dị, thanh cao, theo hướng cực đoan, không mặc áo quần. Trải nghiệm đó được họ quan niệm như là con đường ngắn nhất nhằm đạt được giác ngộ giải thoát. Trường phái sa môn thứ hai là sa môn Duy Vật cổ đại. Họ là những nhà tu hành rất nghiêm túc, như là chủ trương rằng là thế giới này được hình thành từ vật chất. Họ không chấp nhận thượng đế và các thần chi phối vận mệnh của con người, nhưng họ lại có một cái nhìn thiển cận cho vật chất là nguồn gốc của tất cả. Trường phái sa môn thứ ba và cũng là trường phái sa môn cuối cùng tại Ấn Độ, đó là sa môn Thích Tử, do Thái tử Tất Đạt Đa thành lập sau khi trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Khi Đạo Phật phát triển khỏi biên giới của Ấn Độ đó, thì người xuất gia ít được gọi bằng danh xưng là sa môn. Một số bậc tôn đức của chúng ta ngày trước có khuynh hướng quay trở về với truyền thống gốc của Đức Phật và thích được gọi là sa môn, một từ gợi lên phương pháp tu tập tự lập tự lực và hướng đến giải thoát bằng bát chánh đạo trên nền tảng của tứ diệu đế. Số lượng đó là không nhiều lắm. Xem thầy của mình là bậc đại sa môn đó là một từ tôn kính, thái độ tôn kính, do đó ta mới dễ dàng tiếp nhận những lời dạy về Phật pháp, về lối sống, về hành trì, về cách làm đạo một cách trọn vẹn được. Có kính một bậc thầy thì ta mới lắng nghe lời dạy của bậc thầy đó. Theo luật quy định đó, thì sau khi thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni 10 năm, người xuất gia có thể làm thầy và độ đệ tử, làm sa di hoặc là độ đệ tử Phật tử. Như vậy dựa vào truyền thống đó đó, thì một vị thầy theo chuẩn tuổi đời tối thiểu là 30, tuổi đạo tối thiểu là 10, vẫn được gọi là đại sa môn. Đó là một thái độ rất cần thiết. Nhờ đó sự tôn kính thầy mới có thể được thực hiện một cách trọn vẹn. Sau đây là nội dung tôn kính thầy. Các vị xuất gia không được gọi trọng pháp danh của thầy. Những từ đại sa môn trong bản văn này đó thầy đổi lại thành chữ thầy hết cho gần gũi và dẫn đến ý nghĩa thân thiết. Từ khi Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc đó, thì các vị xuất gia đã được gọi bằng chữ Thích, viết tắt của Thích Ca, hay là Sa Môn Thích Tử. Như vậy, bằng cách dựa vào chữ Thích đứng đầu chữ pháp danh, ta biết đó là một người tu theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Khi ai hỏi thầy của chú, thầy của cô là ai, thì thông thường chúng ta sẽ dùng những từ rất tôn trọng và cao quý. Thầy tôi đạo hiệu là Thượng Tọa Hòa Thượng Thích gì đó, hoặc thầy của tôi là Ni Trưởng, Ni Sư hoặc Sư Cô Thích Nữ gì đó. Người Trung Quốc thì có văn hóa tôn xưng bằng cách gọi pháp danh chữ trước là Thượng, pháp danh chữ sau là Hạ, vì lệ thuộc vào văn hóa chữ viết, viết từ trên xuống và từ phải sang trái. Văn hóa này không thích hợp với người Việt Nam, và ngay cả trong văn hóa Trung Quốc nó cũng có một cái gì đó chưa được hay lắm. Ví dụ không ai gọi Đức Phật Thượng Thích Hạ Ca, Quan Âm Bồ Tát Quan Âm là Thượng Quan Hạ Âm. Tương tự đối với các Phật, các Bồ Tát, các A La Hán, nhưng lại gọi thầy mình bằng chữ Thượng và chữ Hạ. Vậy đó theo thầy là không cần thiết lắm. miễn ta thể hiện được cái lòng tôn kính, sự quý trọng của mình dành cho bậc thầy của mình, chứ không được nói trỏng tên của thầy, phải dùng cái chức sắc của thầy mình trong giáo hội. Những phẩm vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức bên ni giới thì có ni trưởng, ni sư và sư cô. Thời của Đức Phật và tại các nước Phật giáo Nam Tông đó, thì các vị xuất gia không cần đặt pháp danh mới. Tên cha mẹ đặt cũng chính là tên được Đức Phật gọi cho các đệ tử của Ngài. Thì vào đó là từ Bhikshu, tức là tỳ kheo, Bhikshuni, tỳ kheo ni. Đối với những bậc tôn đức trưởng thượng thì thêm cái từ tôn xưng banh tê, tức là tôn giả hoặc là hiền giả. Và tên gọi ngoài đời đó vẫn được giữ nguyên. Phật giáo đại thừa của Trung Quốc thì dựa vào các cái bài thiền kệ, vốn tạo thành một thiền phả, và dựa vào từng chữ trong bài thiền phả đó ta biết mình thuộc thế hệ nào, gắn kết với các bậc thầy tổ trước và các thế hệ đi sau. Do vậy mà pháp danh có chữ thích và pháp danh khác với tên cha mẹ đặt. Pháp danh thường là những cái từ liên hệ đến các nội dung Phật học, các đức tính tâm linh cao quý, nó gợi cho mình về một cái nỗ lực để đạt được ít nhiều các phẩm chất đó trong đời sống hiện thực. Không được nghe thầy đọc giới cổ túc. Đây là quy định của riêng tác giả của tác phẩm này, và đã được Phật giáo Trung Quốc và một số hưởng ứng truyền thống nền Phật học Trung Quốc tiếp nhận và sử dụng như là một thói quen, như là một truyền thống. Trong luật tạng được Đức Phật giảng dạy và quy định không hề có điều lệ này. Là một vị sa di, ta được quyền tìm hiểu các điều khoản đạo đức dành cho vị tỳ kheo. Là một vị sa di ni, ta được phép tìm hiểu các quy định đạo đức dành cho thức somana ni. Và hai thành phần sa di ni, thức somana ni cũng nên tìm hiểu giới phẩm của tỳ kheo ni. Tìm hiểu trong tình huống này nó giúp cho chúng ta có một thái độ chuẩn bị rất tích cực về những thứ mình sẽ phải thực tập, những điều mình cần phải trải nghiệm, những thứ mình cần phải nắm vững. Nhờ đó khi ta tiếp nhận một giới phẩm mới, không còn sự ngỡ ngàng nữa, tất cả nó đã được chuẩn bị một cách chu đáo rồi, bài bản rồi. Vấn đề ở chỗ đó là ta nghe việc đọc tụng giới phẩm cao hơn ngay thời điểm mà mình đang tiếp nhận. Đừng vì thế mà phê bình chỉ trích khi có các sư huynh, sư chị chưa làm được một điều khoản đạo đức nào đó theo luật định của Đức Phật. Vì như thế nó sẽ dẫn đến tình trạng cống cao, hoặc là bị khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng tâm linh, vốn là điều nên tránh. Tìm hiểu trước để nắm vững và thực tập tốt là một điều đáng được khích lệ. Và Đức Phật thường khích lệ chúng ta nắm vững được các giới phẩm cao của các sư huynh, sư dạy đi trước. Không được bình phẩm lỗi của tỳ kheo. Đối với ni đó, thì tỳ kheo được đổ thành là tỳ kheo ni, là những người xuất gia sau, dầu tuổi đời có lớn hơn những người xuất gia trước mà tuổi nhỏ, ta vẫn được xem là tân binh, là sư đệ, sư muội, Cho nên cái thức quan trọng là mình phải thể hiện được lòng tôn kính đối với những người đi trước, lòng khiêm hạ đối với những người đi sau, để ta trải nghiệm đời sống tâm linh rất hài hòa, có tôn tri, trật tự, thứ lớp rất hay. Trong mỗi gia đình là nếu các anh chị em đều tôn trọng và sống với một cái trật tự như vừa nêu là hạnh phúc biết dừng nào. Điều đó sẽ giúp cho các huynh đệ, đồng sư, các anh em cùng cha mẹ sẽ quý trọng hơn và sống vì nhau, cho nhau, để giúp đỡ, nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Do đó khi phát hiện hoặc sự tình cờ biết được các bậc sư huynh, sư chị, sư thầy của mình chưa làm hoàn thiện được một điều gì đó, đừng vì thế mà chúng ta lạm dụng bình phẩm, phê bình, chỉ trích, vì điều đó là sai với giới luật được Đức Phật dạy. Là sa di, ta không được dự vào giới trường của tỳ kheo. Là sa di ni và thức samana ni, ta không được dự vào giới trường của tỳ kheo ni. Yết ma tức là các biểu quyết thảo luận trong tăng đoàn phải được thực hiện tối thiểu là 4 thành viên thọ tỳ kheo trở lên hoặc 4 thành viên thọ tỳ kheo ni trở lên. Cho nên khi còn là sa di, sa di ni, thức samana, chúng ta không đủ tư cách pháp lý theo luật Phật giới để bình phẩm và làm dụng vào sự bình phẩm đó. Và đây cũng là cách thức để giúp cho chúng ta, thay vì đi theo cái hướng phê bình người khác, thì ta góp ý xây dựng nhằm đóng góp cái nhân cách ở những thế hệ đàn anh, đàn chị của mình. Không được ngồi lì khi thầy đi qua, trừ khi tụng kinh, ăn cơm, nằm bệnh, cạo tóc, làm việc, vân vân. Thái độ tôn kính thầy ở đây đó là rất là trọn vẹn. Thầy mình đến thì mình đứng dậy một cách trang nghiêm. Theo truyền thống thiền môn đó, phần lớn những vị mới xuất gia sẽ chắp tay, đứng rất nghiêm túc. Thầy mình đi ngang qua đó thì mình mới trở về tư thế bình thường. Cái gì nó cũng có những cái ngoại lệ. Tụng kinh là đang trải nghiệm tâm linh, ngồi thiền, niệm Phật, bái sám, kinh hành, làm Phật sự, làm tăng sự, hoặc là đang bị bệnh, hoặc là đang cạo tóc. Cái việc đó đang diễn ra, cho nên là không thể ngưng được. Và do đó ta được miễn những tình huống này. Còn các tình huống còn lại thì thể hiện lòng tôn kính. Cái mối quan hệ đó nó sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm đời sống tâm linh với thầy một cách tích cực hơn. Upanishad trong tiếng Sanskrit có nghĩa là ngồi bên dưới thầy để học hỏi lời dạy cao quý của thầy. Upanishad là một tuyển tập nhiều tác phẩm tâm linh của Đạo Bà La Môn Giáo. Nó cũng đã thể hiện được cái tinh thần tôn sư trọng đạo của những người đang tầm cầu chân lý, tìm kiếm những cái giá trị minh triết mà với cái giới hạn của cá nhân chúng ta không thể nào tự tìm ra được. Lòng tôn kính sẽ tạo chúng ta một thái độ tự sửa soạn mình để tiếp nhận những giá trị cao quý từ thầy. Khi thọ cụ túc năm hạ trở lên làm a xà lê, 10 hạ trở lên mới làm bổn sư. Đối với ni đó thì giới cụ túc được gọi là giới tỳ kheo ni, bên tăng là giới tỳ kheo. Cụ túc theo nghĩa đen là sự đầy đủ các điều khoản đạo đức mà nếu ai thường tập theo đó có thể trở thành là một bậc chân tăng, chân sư. Nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức, lối sống, hiểu biết, cách làm đạo, tinh thần dấn thân phụng sự là đầy đủ và trọn vẹn, cho nên rất cao quý. Luật quy định trong năm, tối thiểu là năm hạ, từ giới phẩm, tỳ kheo, tỳ kheo ni, chúng ta mới bắt đầu được hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử tại gia và cho các chú tiểu đàn em của mình. Cái quy định này rất là cần thiết. Về tuổi đời đó, thì người được năm hạ tối thiểu và sớm nhất là 25 tuổi. Ở bên ngoài đó, đó là cái tuổi mà người ta có thể đỗ được thạc sĩ, người xuất sắc hơn có thể đỗ đạt được tiến sĩ, cấp bậc học cao nhất trong một lĩnh vực học. Như vậy về kiến thức cũng đã chuẩn mực, về Phật pháp đã nắm được căn bản, về ứng dụng đã có ít nhiều các kinh nghiệm. Do đó việc tham gia hướng dẫn giáo lý cho Phật tử là có thể thực hiện được. Asale là phiên âm của từ Acharya, tức là làm thầy hướng dẫn, tức là dạy Phật pháp hoặc là tư vấn Phật pháp cho những thế hệ đàn em cũng như là các Phật tử có nhu cầu. Các quy định đó rất rõ và chúng ta không nên nóng vội, vì khi cái nền mình chưa vững, sự nóng vội sẽ làm cho chúng ta dễ bị rớt đài, vì chưa đủ sức để tự giữ mình và cũng chưa đủ kinh nghiệm để hướng dẫn một cách đến đây đến chốt. Giống như chưa phải là bác sĩ mà ra hành nghề sẽ bị phạt vì phạm luật. Trong nguyên ngữ chữ Hán á, bổn sư đây được gọi là hòa thượng, một từ được sử dụng trong giới đàn, tức là khi mình thọ tỳ kheo ni được 10 tuổi hạ, ta đủ tư cách nhận đệ tử xuất gia làm sa di và đủ tư cách độ Phật tử tại gia làm đệ tử của mình. Rất tiếc là phần lớn ít khi sử dụng và làm đúng được cái quy định này. Rất nhiều vị vội vàng vì nhiệt huyết nhưng mà lại không nắm vững luật, cho nên mới thọ giới một hai hạ đã thích làm thầy. Sự già dặn về tâm linh chưa đủ, kiến thức Phật pháp chưa tinh thông, và tiến trình chuyển hóa thân tâm đó chưa đạt được một mức độ cần thiết để có thể tạo ra được cái uy nghiêm để cho học trò của mình nương tựa học hỏi, nhờ đó được hạnh phúc. Cái vấn đề cố gắng theo hướng dẫn của luật để chúng ta sống chuẩn. Còn bạn bè của mình ở chùa A, B, C mà làm sai đó là việc của họ, thầy tổ của họ sẽ phải có trách nhiệm để điều chỉnh các việc đó. Chúng ta đừng nên so sánh là tại sao tôi và các huynh đệ ở chùa A, B, C cùng là thế hệ, các huynh đệ đó được giao cho việc này, được làm thầy xuất gia cho các đệ tử và nhận các Phật tử làm đệ tử tại gia, còn tôi thì không được. Vấn đề không phải là so sánh, mà vấn đề là ta phải làm đúng theo luật, những gì quy định, không phải một cách tình cờ. Người ta đã trải qua nhiều năm tháng với cái kinh nghiệm thiền môn đặt ra những cái khuôn phép đó để giúp cho chúng ta đạt được cái chuẩn nhất định. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nội quy Ban Tăng sự cũng có hướng dẫn rằng là muốn làm trụ trì tối thiểu phải năm hạ. Tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì trình độ Phật học á, tối thiểu là cao đẳng, tế học tối thiểu là lớp 12. Ở những tỉnh thành là Phật giáo kém phát triển á, thì cái yêu cầu về Phật học á, được giảm đi. Tuổi hạ là 5, tuổi đề tối thiểu là 25, và trình độ Phật học á, tối thiểu là trung cấp Phật học hay là trung cấp giảng sư. Đến lúc đầu đó đó, các quy định này càng phải gắt gao hơn, khó khăn hơn, thì việc bổ nhiệm một vị tỳ kheo trẻ nào làm chủ trì đó sẽ giúp cho ngôi chùa đó được phát triển và các Phật tử mới hưởng được sự lợi lạc. Cho nên khi làm Sajini tức Sovanani là khoảng thời gian thuận lợi nhất cho việc trao dồi kinh sử, học hỏi tâm linh, thực tập Phật pháp và hoàn thiện được nhân cách bản thân. Đừng vội vàng. Việc của tỳ kheo sa di cần biết. Đây là điều mà trong kinh tạng và luật tạng Đức Phật đã khích lệ. Chúng ta phải có những cái bước chuẩn bị. Vị tỳ kheo tu học cái gì, giới phẩm bao gồm bao nhiêu điều lệ, những gì nên làm, những gì không nên làm, phụng sự ra làm sao, đóng góp Phật pháp, gánh vác Phật sự, tham gia các hoạt động xã hội để lồng cái Phật giáo vào trong các hoạt động này như thế nào. Thì khi còn là Sa-di-ni, thức Sovanani, chúng ta phải để ý. Và cái gì mà chưa nắm vững, hỏi thầy của mình hoặc là những sư huynh sư chị đi trước. Nếu không có tinh thần cầu học như vừa nêu đó, thậm chí sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học ra bổ nhiệm chủ trì cho một ngôi chùa, đôi lúc rất nhiều các huynh đệ lúng túng không biết phải làm cái gì, làm đạo ra sao, tại vì mình không hề để ý đó. Nên khi mình ở chùa cũng có chủ trì, phó chủ trì, mô hình sinh hoạt, mô hình hành chánh, nhưng mà vì mình không có quan tâm đến, không để ý để tứ đến, cho nên những thứ đó gần như là nó không để lại những ấn tượng gì trong đầu của mình. Như vậy khi lớn lên giao cho những trọng trách đó, chúng ta sẽ lúng túng. Việc của tỳ kheo bao gồm những vị tỳ kheo mới thọ giới, các vị thượng tọa, các vị hòa thượng, các bậc tôn đức lãnh đạo giáo hội, chúng ta cũng phải tìm hiểu để chuẩn bị, để bắt trước, để học hỏi và để noi gương. Phần 2. Thờ thầy. Các vị xuất gia siêng năng dậy sớm. Để dậy sớm thì điều tiên quyết là chúng ta phải ngủ sớm. Phân thời gian biểu ra 3 múi giờ, 8 tiếng cho sinh hoạt tu học, 8 tiếng sinh hoạt cá nhân trong tu tập và 8 tiếng cho việc ngủ nghỉ đối với thanh niên trở xuống. Ngày xưa thì trong chốn thiền môn á, tối đa 9 giờ các tu sĩ phải đi ngủ. Đến giờ ngủ thì có 3 hồi kẽn vang lên, toàn bộ đèn trong chùa sẽ được tắt. Vào thời điểm đó chưa có bóng đèn tiếp, đèn điện như bây giờ, chỉ học bằng đèn cầy, đèn dầu. Do vậy có tức khuya thêm nữa, việc học nó cũng không có hiệu quả, mà ngược lại nó có thể làm cho thể lực của người đọc sách đó bị kém đi. Khi đi ngủ vào lúc 9 giờ tối đó, thì thường khoảng 3 giờ sáng không cần ai kêu ta vẫn dậy. Thời gian trải nghiệm giấc ngủ không nồng, không có bị cẳng sẽ làm cho chúng ta phục hồi sức khỏe rất nhanh. Cho nên trước khi đi ngủ đó, thì Đức Phật thường khuyên người xuất gia thực tập thiền từ bi để rũ bỏ các căng thẳng, hận thù, trang trải tình thương. Nhờ đó tâm chúng ta được nhẹ nhàng, thoải mái và đi vào giấc ngủ một cách rất dễ, nằm xuống 2-3 phút là ngủ được. Lấy tiêu chí này làm thước đo, ai đã xuất gia rồi mà nằm xuống còn trằn trọc băn khoăn dắt chẳng thành là tu chưa đúng. Nên mình chấp trước cảm xúc, chấp trước thế, chấp trước những thứ mà mình tiếp xúc trong một ngày tu học đó quá nhiều. Còn người tu học đúng theo chánh niệm Phật dạy đó, ngã lưng xuống, hít thở thật sâu, thực tập thiền từ bi, giấc ngủ diễn ra hồi nào không hay. Ngày nay thì có một số nơi các chú các cô mới xuất gia còn phải học thế học, một số học bổ túc văn hóa về đêm, một số học ngoại ngữ để có thêm một phương tiện nắm bắt Phật pháp từ các tác phẩm tiếng nước ngoài. Cho nên giờ đóng cửa chùa đó ở tại thành phố phần lớn là 9:30, vì giờ tan trường đó là 9 giờ tối. Nên cái giờ chuẩn tại thành phố đi ngủ đó là 10 giờ, thì 4 giờ chúng ta có thể thức dậy sau 6 tiếng ngủ ăn giấc không mộng mị. Trưa theo đó có thể ngủ thêm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Như vậy trung bình người xuất gia ở tuổi thanh xuân đó có thể ngủ 7 giờ, tức là cắt ngắn 1 giờ so với người tại gia. Càng lớn tuổi thì nhu cầu ngủ nghỉ càng ít, và người phụ nữ mà lớn tuổi thì nhu cầu ngủ nghỉ lại càng ít hơn nữa. Đó là cái nhu cầu sinh học của cơ thể. Do đó người xuất gia mà không thức dậy sớm, không đi ngủ sớm đó, thì dễ dẫn đến giải đãi. Đang khi vào cái giờ giấc 4 cho đến 6 giờ sáng đó, những cái giấc mộng cuối của một đêm đó, nó làm cho người ta ngủ say mê, thân nhiệt bắt đầu nó tụt xuống, cái hơi lạnh của khí hậu nó được tăng lên, người ta có khuynh hướng là ngủ co quắp, nhất là trong tháng 11 cho đến tháng 1 dương lịch. Thì người xuất gia bỏ cái việc ngủ say mê đó, thức dậy tỉnh thức trải nghiệm tâm linh để chúng ta đi ngược lại cái thói quen đời. Ngày nay thì ai cũng có đồng hồ báo thức, như vậy chỉ cần chỉnh đồng hồ báo thức và gây một ý thức trách nhiệm đúng giờ theo quy định thời khóa là ta phải có mặt ở trên chánh điện, tự tạo cho mình một thói quen nề nếp thì sau này tu rất tốt. Muốn vào phòng thầy gõ cửa 3 lần, đây là phép lịch sự tối thiểu. Vì có những lúc thầy đang tĩnh tọa, đang đọc một quyển kinh hay là một việc gì đó riêng tư, việc vào trong phòng một cách đột ngột đó sẽ thứ nhất là mất lịch sự, thứ hai là mất lòng tôn kính. Do đó khẽ gõ cửa thôi, để cho thầy ở bên trong không bị phải giật mình. Và cái động tác gõ cửa nhẹ nhẹ đó cho biết rằng là con đang có việc muốn thưa thỉnh thầy, hay con có việc muốn vào hầu thầy. Khi thầy gọi đó thì chúng ta mới vào, còn nếu không có cái tiếng hồi đáp đó, có thể là thầy đang mệt hoặc nghỉ ngơi nào đó, thì chúng ta cũng không vì thế mà đường đột đi vào phòng. Nền văn hóa phương Tây ngày càng phát triển thì đi rất gần với cái văn hóa ứng xử trong đạo Phật. Cha mẹ muốn vào phòng của con cái cũng khẽ gõ cửa. Và dĩ nhiên ở phương Tây thì ta cho phép thì mới được đi vào. Ở đây đó thì những người xuất gia trẻ phải có ý thức là xin phép, là khi có hồi đáp á, thì hãy đi vào, đi vào một cách chậm rãi, nhẹ nhẹ, chứ đừng đi mà tiếng dép nó kêu sọt sẹt, cho nên nó bắt oai nghi. Khi có lỗi lầm được thầy chỉ dạy không được cãi lại, cãi lại lỗi là một sự cố chấp. Bảo thủ và cố chấp trên lỗi đã được tạo là sự thiếu tiến bộ. Thông thường là thầy là thầy đi trước, cho nên thầy của mình sẽ hiểu rõ được đạo lý, sự tu học, điều đúng, điều sai theo tinh thần Phật dạy, luật pháp xã hội quy định, Cho nên các hướng dẫn phần lớn là tốt cho ta. Do đó không nên cãi, không nên chối bỏ, không nên biện hộ. Việc hướng dẫn của thầy về lỗi là một chúng ta đang vướng phải đó, chúng ta phải tiếp nhận một cách trân trọng. Nhờ đó mình mới thay đổi được chính mình và biến mình trở thành một con người mới, có tiến bộ hơn. Một số cô chú thì không cãi lại, nhưng có tính cách lầm lầm lì lì, không nói không rằng, không ừ không hử. Cái đó cũng là một sự bất kính đối với thầy của mình. Khi thầy hỏi các cái sự kiện tình tiết để gắn kết với nhau nhằm biết đâu là lỗi nặng, lỗi nhẹ, thì chúng ta không nên được im lặng. Hỏi thì phải hồi đáp, có thì thưa có, không thì nói không. Lầm lầm lì lì đó sẽ là một cái thái độ thiếu tôn kính, và nó cũng không bày tỏ được cái tấm lòng cầu thay đổi và sửa đổi chính mình. Kính trọng bổn sư và bậc cao đức như kính trọng Phật. Đây là một văn hóa ứng xử của Phật giáo Trung Quốc rất hay, nhất là các bậc thầy là những bậc cao đức, các bậc hòa thượng, các ni trưởng, những người có công đóng góp cho Phật pháp và chúng sinh. Gương sáng ở họ chúng ta có thể học nhiều kiếp, gọi là vài chục năm vẫn chưa hết. Do vậy nếu không thể hiện sự tôn kính họ thì chúng ta khó có thể tiếp nhận được giáo pháp của họ. Trong các trường Phật học thì các tăng ni sinh cũng cần phải thể hiện lòng tôn kính với các vị giáo thọ sư. Và nếu như những vị xuất gia trẻ mà không thể hiện được lòng tôn kính đó, đó là đang bị lui sụp trong văn hóa ứng xử đó. Là thầy giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam 8 năm qua đó, thì thầy cũng có cơ hội lắng nghe các tăng ni sinh trẻ. Có người thì than rằng là giáo thọ A, giáo thọ B giảng chán quá, giảng buồn ngủ quá, giảng bình dân quá. Có người thì than là thầy A, sư cô B giảng cao quá, khó hiểu quá, khó tiếp thu quá. Các thái độ đó không nên có. Trong một lớp học đó, thì cái trình độ của các tăng ni sinh không thể nào là đồng nhau. Mặc dù xuất gia cùng một năm, học cùng một chương trình, cái nền tri thức Phật học đó, ở kiếp trước, nỗ lực ở kiếp này, kinh nghiệm tự thân, sự thông minh và nhiều điều kiện khác đã làm cho tiếp nhận đó là khác biệt. Và do vậy giáo thọ sư không thể nào đáp ứng ngang cho tất cả các học viên trong cùng một lớp. Đáp ứng được các tăng ni sinh học giỏi thì các tăng ni sinh còn lại sẽ cảm thấy là khó theo. Đáp ứng cho các tăng ni sinh trình độ thấp thì các vị học giỏi cảm thấy là không áp phê. Đây là chúng ta phải thấy là thầy cô giáo xuất gia làm giáo thọ sư trên các trường Phật học đó cũng là một dữ liệu tham khảo đó, theo chương trình bài khóa đó, để chúng ta có thể tự nghiên cứu thêm, đào sâu thêm, để chúng ta học giỏi và thẩm thấu được Phật pháp trong ứng xử, trong Phật sự, trong thường nhật. Dĩ nhiên là không có kính trọng thầy một cách mù quáng, vì điều đó là trái lại với tinh thần Phật dạy. Kính đúng theo đạo lý, đúng theo Phật pháp. Và những gì mình thấy thầy dạy chưa đúng hay là nói mình chưa đúng, mình bị hàm oan, mình bị hiểu sai, thì chúng ta cũng phải lễ phép trình thưa để giúp cho cái tinh thần tôn sư trọng đạo nó được tốt. Thầy nhờ chùa rửa, đổ đồ bất tịnh không nên khạc nhổ, tỏ vẻ giận dỗi. Việc này thì thời nay chắc hiếm có. Khoảng 30 năm trước đó, thì phần lớn ở nhiều ngôi chùa khó khăn đó, không có những nhà vệ sinh chuẩn mực, cho nên một số các bậc thầy lớn tuổi do vì bệnh đi đứng khó khăn, trong nhà mà có bô, cho nên khi đại tiện tiểu tiện khạc nhổ đó thì cần phải có một người dọn dẹp vệ sinh. Là một người học trò thì mình cứ xem thầy mình giống như là cha và mẹ trong nhà, cho nên được đóng góp phụng sự thầy cũng giống như là hiếu kính với cha mẹ đó, không có gì phải hờn giỏi hay là cảm thấy khó chịu, tỏ vẻ bực dọc. Khạc nhổ là một thái độ của tâm sân, để cho thấy cái sự bất bình của mình. Đa khi làm các công việc đó là phụng sự. Chứ Đức Phật ngày xưa tự tay lau chùi chăm sóc một vị tỳ kheo già mới xuất gia bị bệnh cùi hủi. Đa khi các vị xuất gia trẻ khác lại không dám làm vì nhòm góp. Từ đó mà Đức Phật đã tuyên bố chủ trương của Ngài phụng sự chúng sinh là cúng dường Đức Phật. Đang khi thầy của mình là một chúng sinh cao cấp mà mình đóng góp cho thầy mà mình tỏ vẻ bất bình, khạc nhổ thì còn gì là phụng sự nữa. Thì làm sao về sau này có thể phụng sự cho cuộc đời. Trong rất nhiều tình huống, nhiều khi mình phụng sự cuộc đời người ta đâu biết ơn đâu, ta còn phê bình, chỉ trích, nó nặng nhẹ, đủ thứ hết á. Cho nên phải tập từ những cái động tác đơn giản, nho nhỏ, chúng ta mới hình thành lên những nhân cách lớn. Khi thầy ngồi thiền, kinh hành, lễ bái, thuyết pháp, ăn cơm, đánh răng, rửa ráy hoặc đang ngủ nghỉ, không nên lễ lại. Văn hóa lễ lại phát xuất từ Trung Quốc. Thời Đức Phật tại thế đó, thì hành động văn hóa bày tỏ lòng tôn kính đó, không phải là sự lễ lại. Thông thường đó là sự đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng theo chiều kim đồng hồ, ngồi xuống một bên trong chánh niệm. Khi cần hỏi thưa điều gì đó, thì đứng dậy trạch áo bài vai phải. Đó là ba động tác bày tỏ lòng tôn kính. Văn hóa Bà La Môn giáo dạy những người trẻ tôn kính những người lớn, học trò tôn kính thầy, con cái tôn kính cha mẹ ông bà bằng cách là đặt lòng bàn tay phải của mình xuống bằng chân của người trưởng thượng đó, theo tư thế ngồi, sau đó đứng dậy và để lòng bàn tay vừa chạm đó lên trên trán của mình. Chân là nơi thấp nhất của một cơ thể, có thể dẫm đặng các vật dơ, mà mình bày tỏ lòng tôn kính như thế thì những lời huấn dạy và nhân cách sống của người đó chúng ta sẽ càng tôn trọng hơn, kính quý hơn. Đạo Phật vào Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa lễ nghi vốn có tại nước này. Bằng sự tiếp biến văn hóa, dần dà Phật giáo Trung Quốc đã hình thành ra phương pháp lại ngũ thể đầu địa: hai đầu gối, hai cùi chỏ, trán sát xuống mặt đất. Khi đắp y theo truyền thống Bắc Tông lại ngũ thể đầu địa, người xuất gia thể hiện một oai nghi rất đẹp. Tuy nhiên chúng ta không nên lạm dụng cái gì cũng lại, ở đâu cũng lại. Quan trọng là tôn kính thầy, học hỏi theo lời thầy và làm các Phật sự. Còn lại lục lễ mễ đôi lúc không cần thiết. Bản thân của thầy thì không thích lạy lục. Các Phật tử đi đâu lại là yêu cầu họ đứng dậy. Ngay cả các buổi lễ trai tăng cũng khuyên các gia chủ không nên lễ lại. Mỗi một lần họ lễ lại, họ tăng trưởng phước báo. Nếu chúng ta tu không ngon lành, chúng ta bị giảm phúc. Cũng giống như con dao mài ở trên cái cục đá mài. Người mài dao có được con dao sắc bén, đặc biệt cục đá mài chúng ta sẽ bị bào mòn theo các động tác mài đó. Năm 95 và năm 97, hai lần gặp Đức Đại Lạc Lạc Ma, thầy đã lại ngài. Và khi không xuống lại ngài thì ngài cũng lại lại. Lần đầu tiên đó là một sự rất ngạc nhiên. Sau khi lại xong á, thì thầy ngồi ở bên dưới chân của Đức Đại Lạc Ma. Ngài yêu cầu không được như thế, phải ngồi ngang hàng. Đó là một dân quá ứng xử, dĩ nhiên là không mang tính truyền thống Phật giáo. Thể hiện một sự khiêm tốn rất đặc biệt, như là một nhân cách của Đức Đại Lạc Ma thứ 14. Cho nên lúc nào căn lại trong không gian tâm linh, trên điện Phật và những dịp gì đó cần thiết, mà không á thì chỉ cần xá chào là được rồi. Khi thầy đóng cửa không được vọng bái, muốn vào lễ bái gõ cửa 3 lần, thầy không trả lời thì nên lui ra. Đôi lúc nhiều bậc thầy rất khiêm tốn và kiệm đức, không muốn cho học trò mình phải lễ lại mình. Nhưng mà vì lòng tôn kính, nhiều bậc học trò cứ vẫn như thế, mà thầy đã tế nhị đi vào bên trong phòng để ngăn cản cái động tác lễ lại đó. Nhiều người vẫn bái vọng đến là không cần thiết. Dân gian có câu cung kính bất như phụng mệnh. Cao nhất của cung kính là văn lề, những lời đúng, chứ không phải chỉ là những cái biểu hiện bằng cái hình thức bên ngoài thôi. Do đó chúng ta không nên lạm dụng về vấn đề này. Và Phật giáo hiện đại chúng ta phải cần bớt đi các cái lễ nghi rườm rà đó, để cho Đạo Phật trở nên sống động hơn, gần gũi với quần chúng hơn. Và người tại gia đó, ta cảm thấy dễ dàng để thân cận học hỏi người xuất gia. Mời cơm, dâng nước nên bưng hai tay. Khi thầy ăn xong, dọn mâm từ từ. Đó là văn hóa ứng xử của một người nhỏ dành cho một người lớn. Khi còn là con cái trong một gia đình, dâng cơm cho cha mẹ, lấy khăn, mang nước, mang trái cây, làm việc gì đó cũng là dạ bẩm trình thưa, khoanh tay và làm bằng hai tay. Văn hóa phương Tây thì không có lối ứng xử này, chỉ cần một tay là được. Nhưng là đối với nền văn hóa Phật học và văn hóa phương Đông, nơi mà chúng ta đang tiếp nhận như là một truyền thống, thì việc ứng xử như vừa nêu là rất cần thiết, thể hiện lòng tôn quý của mình. Và càng khiêm hạ mình, tôn trọng người khác, thì ta càng tăng trưởng các giá trị và nhân cách trong ứng xử. Cũng có những tình huống vì có Phật sự nhiều, có những trường hợp thầy của chúng ta sẽ không ăn cơm chung tại nhà ăn. Thì việc dọn cơm riêng cho thầy đó cũng phải đơn giản, đừng tạo ra tiếng. Và khi dọn á thì cũng phải dọn một cách từ từ, trải nghiệm chánh niệm để chúng ta không phải làm rơi vãi đồ đạc, làm hư bể ly tách chén đũa. Cho người xuất gia làm cái gì thì cũng nhỏ nhẹ, từ tốn, và là thể hiện một sự điềm tĩnh. Đó là cái chiều sâu tâm linh mà khi thực tập các bài thi kệ Nhật dụng á, chúng ta trải nghiệm được thói quen này. Đang khi hầu thầy, không đối diện thầy, không đứng chỗ cao, không đứng quá xa, khoảng cách vừa phải để thầy nói khẽ mà vẫn nghe rõ, khỏi phí sức thầy. Tác giả rất là tinh tế trong việc mô tả các cái chi tiết về cái cách hầu thầy, gần gũi thầy, thân cận thầy mà một vị đệ tử xuất gia đó cần thực tập như một thói quen. Dĩ nhiên không phải hễ là đứng đối diện với thầy là tỏ vẻ sự bất kính. Có lẽ dựa vào nền văn hóa Ấn Độ và tại Trung Quốc, việc mình đứng nép vào một bên thầy nó thể hiện cái cao và cái thấp, mà mình là người học trò nó làm cho mình tôn kính thầy mình tốt hơn, và nó không án cái tầm nhìn của thầy. Và cũng không án tầm nhìn của quần chúng trong những cái cuộc lễ mà mình đang có một phận sự để giúp cái việc gì riêng cho thầy. Là một người hầu mà mình đứng cao hơn thì mình trở thành là nổi trội, mình trở thành quan trọng, còn thầy trở thành là mờ nhạt. Do đó phải ý tứ vào những cái chuyện đó để mặc dầu ta không cố ý nhưng không phạm vào những cái lỗi vô tình. Cho nên phải để ý, để tứ, học ăn, học nói, học gối, học mở khi mà ở bên cạnh thầy, để cho các Phật tử và những người xung quanh đó, người ta không đánh giá một cách sai lầm về thầy. Vì thường người Trung Quốc đó, có thói quen giáo bất nghiêm, sư chi đọa, tức là giáo dục mà không nghiêm túc, đó là lỗi của ông thầy. Nhiều khi ông thầy vẫn dạy nghiêm túc, hướng dẫn bài bản, nhưng mà người học trò là không nổi hoặc là không chưa được. Không thể nói đó là lỗi của ông thầy được. Buổi dạy lái chủ đoàn, đó là cái cách quy kết về tính trách nhiệm ở một tình huống nào đó là có thể chấp nhận được, nhưng quy kết theo luật và cho đó là cái lỗi của ông thầy thì chưa hẳn nó là đúng. Cho nên để tránh những tình trạng đó thì người học trò đó cần phải hết sức tế nhị, tránh những cái điều mà có thể dẫn đến sự đàm tiếu ở quần chúng. Cái khoảng cách mình đứng hầu vừa phải, chừng nửa mét, nhưng mà khi đang làm lễ mà mình đứng gần nửa mét như thế là không được. Thầy mình đang được người ta thỉnh với một cái bàn dẫn thỉnh mà mình đi ngang thầy, đi gần thầy trong tình đó là dẫn đến phản cảm. Cho nên chúng ta phải lùi ra, vì ta thỉnh thầy mình chứ ta phải thỉnh mình đâu. Trong trường hợp thầy mình là một bậc cao túc, việc đi đứng khó khăn, với vai trò là thị giả, ta có thể dìu thầy mình ở bên cạnh, và cái đó phải được sự cho phép. Chứ mình không nên lợi dụng vào cái việc làm thị giả thầy. Thầy mình đang hợp ở những vị trí quan trọng với những bậc tôn đức khác mà mình cứ đi kè kè một bên là không nên, vì chúng ta không phải là thành viên của cái hoạt động đó, của cái sinh hoạt đó. Chúng ta không nên lạm dụng với tư cách là thị giả để có mặt ở những chỗ mà với vai trò và tư cách chúng ta không được quyền có mặt. Đứng quá xa đó thì thầy nói mình không nghe. Và thị giả chúng ta phải tập trung về hướng của thầy, để có những lúc lễ đang diễn ra thầy không thể nói tiếng, vì nói lên nó mất lịch sự. Cho nên có thể ra dấu thôi, kiểu như thế này thì mình có thể nhìn từ xa thấy các cái dấu hiệu đó, chúng ta có thể từ tốn đi lại, lịch sự trang nghiêm để nghe cái lời nhắn gọi của thầy, nhờ vả của thầy, để chúng ta thực hiện điều đó kịp thời. Chứ mà làm thị giả mà lo đi nhìn chỗ khác không, ông thầy ông muốn cần làm việc đó thì coi như có mà như không. Nên tránh những cái lỗi sơ suất đó. Muốn hỏi Phật pháp, ăn mặc tề chỉnh, quỳ gối chắp tay, hành khẩn lễ bái. Đây là quy định tương đối là cao. Ăn mặc tề chỉnh nó là một cái văn hóa ăn mặc ra. Người xuất gia thì dù ở trong phòng vào những mùa nóng nắng, không nên mặc quần đùi, mặc áo thun lá, cởi trần, vì nó dẫn đến phản cảm tâm linh. Cho nên khi nực ta mở quạt mái. Ngày xưa chưa có quạt mái thì ta dùng cái quạt ta, tức là cố gắng khắc phục các cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn xung quanh, để cho cái quan niệm thẩm mỹ, cái mỹ cảm về người tu ở quần chúng Phật tử đó được duy trì. Và đó là cái cách mà người ta thể hiện được lòng tôn kính. Chứ mình ăn mặc tay sắn lên, ống quần cũng sắn lên mà lại hỏi Phật pháp ở thầy mình thì làm sao được? Tại trường lớp còn không cho phép như thế. Học sinh, sinh viên, học viên vào lớp học là phải tề chỉnh, trang nghiêm. Dù các vị thầy có thoáng tại các trường lớp ở phương Tây đi nữa, chúng ta cũng phải giữ một khoảng cách tôn trọng để chúng ta mới tiếp nhận được những cái lời dạy có giá trị từ người hướng dẫn mình. Ở đây thì quỳ gối chắp tay thành khẩn lễ bái nên áp dụng cho các bậc thầy mình là những vị cao đức, những vị lớn tuổi, từ thượng tọa hòa thượng trở lên. Mà không thì cũng không cần thiết, chúng ta chỉ cần đứng chắp tay hoặc là đứng một cách thành kính là được rồi. Thầy dạy điều gì, lắng nghe cầu học, khắc cốt ghi tâm. Ở đây nói về cái thái độ cầu học. Hỏi thầy một điều gì đó không phải để chất vấn và chứng tỏ rằng mình có được cái kiến thức ngang bằng với thầy. Đó là thái độ nên tránh đối với các học viên. Và là một đệ tử xuất gia của một bậc thầy nào đó, chúng ta cần phải nên tránh thái độ đó. Cho nên khi được hướng dẫn, dầu lời hướng dẫn rất bình dị, ta cũng phải khắc cốt ghi tâm với thái độ cầu học. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình có bằng cấp cao, thầy mình không có được bằng cấp như mình, hỏi việc gì đó mà thầy mình trả lời bình dân quá thì mình không có tôn trọng. Còn hỏi để mà hỏi thì chẳng thà đừng hỏi. Hỏi là để giải quyết các cái nghi vấn, các thắc mắc trong tu tập, trong ứng dụng Phật pháp, để chúng ta thực tập một cách hanh thông hơn. Tại các thiền môn ở Trung Quốc ngày xưa đó, thì mỗi ngày gồm có 2 buổi tham vấn. Buổi sáng gọi là tảo tham, tức là tham vấn buổi sáng. Buổi chiều gọi là vãn tham, tức tham vấn buổi chiều. Thì những thắc mắc trong pháp môn, trong tu học Phật pháp, trong việc làm Phật sự, hoặc là có những cái gút mắc nội tâm, những nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại, mình không biết phải tháo mở thế nào, thì 2 cái buổi sáng và chiều đó đó, ta đến xin tham vấn để nhờ thầy mình tháo mở cho. Các giáo sư đại học, các giảng viên đại học ở các trường đại học tiêu biểu đó, dầu không có đứng lớp trong ngày hôm đó vẫn phải có mặt theo giờ hành chánh tại phòng riêng của mình, để cho các sinh viên, cho các nghiên cứu sinh cần hỏi rồi nghiên cứu thảo luận điều gì đó là đáp ứng kịp thời. Cho nên không biết mà không chịu hỏi đó là một sai lầm. Có những thứ chúng ta biết mập mờ nhưng cứ ngộ nhận rằng là mình biết phải chiều sâu, cần phải hỏi để cho ta đào sâu vào nó, biết phải đến nơi đến chốn thì sau này mới sử dụng được. Trong tâm linh còn phải hơn thế nữa. Nửa ổ bánh mì thì có thể đỡ dạ, nhưng mà nửa chân lý không xài được. Phải hiểu thật vững, phải đào thật sâu, thì sau này đó là dầu học ít mà chúng ta vẫn làm đạo được, tại vì ta học đến đây đến chốn. Nếu hỏi việc khác thì không quỳ lại, chỉ đứng ngay thẳng, từ tốn trình bày. Hỏi các việc khác chứ không phải là hỏi về pháp môn, không phải hỏi để giải quyết các vấn đề tâm linh và tu học. Hỏi về những việc Phật sự, hỏi về những việc tiếp tân độ chúng, hỏi về những việc trong chùa, hỏi về cái tương quan xã hội, vân vân, để học hỏi các kinh nghiệm, trao dồi thêm những kiến thức, thì chúng ta chỉ cần cung kính trình thưa là được. Nếu thầy đang ngồi thì ta cũng ngồi, nếu thầy đang đứng thì ta đứng bên, miễn làm sao cho ta thuận lợi, và cái khoảng cách tôn kính đó phải được giữ ở một chân mực. Khi thầy mệt mỏi, bảo đi thì đi, không được bất mãn hiện trên sắc mặt. Đôi lúc một ngày là Phật sự quá nhiều, chiều tối về đó thì vị thầy nào sức khỏe kém thì muốn nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi đó thì không phải tiếp khách, không phải nói chuyện. Nhưng mà vì đôi lúc nhiều khi mình muốn cầu học quá, muốn giải quyết một bế tắc nào quá, nhưng mà phải để ý cái sức khỏe của thầy mình để chúng ta không lạm dụng. Và lúc mà thầy quá mệt, yêu cầu để một dịp khác, thì chúng ta cũng đừng như thế mà nài nỉ, vì việc đó có thể giãn ra ngày hôm sau hoặc là ngày hôm kia, cũng chẳng mắc mắc vào đâu. Đó là những cái tinh tế trong việc ứng xử. Còn mình muốn mà không được, thể hiện sự bất bình trên sắc mặt á, đó là một cái tâm sân, và đó nó cũng là một cái gì đó thiếu sự tôn kính thầy mình. Khi phạm giới luật không được che giấu, sớm đến trước thầy thành khẩn sám hối, được thầy tha thứ thì phải hối cải một cách chân thành để được thanh tịnh. Không ai là thánh khi mới sinh ra, khó có thể tránh khỏi được những lỗi lầm về dân sự, về tội, về luật pháp, những cái sai trái so với luật đạo. Đang trên quá trình hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện đề tu, thỉnh thoảng những người xuất gia trẻ có thể phạm phải điều này, vấp phải điều kia, sai lầm ở điều nọ. Không nên mặc cảm, không nên xấu hổ, không nên che giấu, mà phải phát lộ trước thầy của mình hoặc những bậc cao đức, để chúng ta học hỏi cái kinh nghiệm vượt qua. Kiến thức vượt qua không có, mà tự ái hoặc sợ hãi sẽ làm chúng ta chìm đắm sâu trong bế tắc, giống như chiếc tàu bị lủng, không có phương tiện rút nước ra, mà tự ái không nhờ trợ giúp là một sai lầm lớn. Thành khẩn sẽ làm cho người được lắng nghe trở nên cảm động. Tâm rộng lượng, lòng vị tha có thể giúp cho các bậc thầy mở lượng hải hà, bỏ qua một cái lỗi lầm của người học trò. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta lợi dụng vào, ỷ lại, thấy rằng là thầy mình hiền, la rồi thầy mình cũng bỏ qua, rồi sau đó mình lại tiếp tục tái phạm thêm lần thứ hai, thì cái đó chưa phải là thái độ thành khẩn. Thành khẩn ở đây được hiểu là gì? Nhận thức lỗi lầm là một lỗi, từ đó về sau ta cam kết với lương tâm chính mình là không tái phạm. Dầu thầy mình có biết hay không biết, chúng ta vẫn phải làm như thế, vì mục đích là để cho thân và tâm được thanh tịnh, tiến bộ tâm linh chúng ta được lớn dần. Khi thầy đang nói không được cắt ngang. Phép lịch sự trong truyền thông đó, một người nói thì người còn lại phải lắng nghe. Một người đang nói, người khác chen vào đó, là cả hai cùng không được nghe. Mọi người xung quanh lại càng không thể được nghe, hoặc nghe một cách lộn xộn. Trừ trường hợp là người điều phối, thời gian cho một chương trình đó là có giới hạn. Ban tổ chức đã quy định phần trình bày, chia sẻ, ví dụ là 5 phút, 6 phút, 7 phút. Nhưng mà vì chưa quen gắn kết việc trình bày với thời gian, một số người là trình bày dài hơn thì người điều phối phải cắt ngang, hoặc nội dung đang bị đi chệch hướng, lệch vấn đề, cắt ngang như thế để mời gọi sự tập trung vào vấn đề chính mà tất cả đang cùng quan tâm. Cái đó không phải được xem là mất lịch sự, cái đó là cần thiết. Người điều phối có kinh nghiệm phải biết hướng cái người thuyết trình vào cái thời gian đúng với quy định, và cắt ngang những thứ không nên đi quá đà. Vì rất nhiều người mượn cái diễn đàn chung để nói những việc cá nhân, nếu không mình dặn cắt thì như thế nó sẽ dẫn đến nhiều cái sự cố. Còn thầy đang hướng dẫn, đang dạy dỗ, đang khuyên lên, mình là cãi ngang, cắt ngang, phan ngang thì cái đó là nó thiếu sự tôn trọng. Con cái đối với cha mẹ cũng thế. Không được ngồi giỡn chỗ ngồi của thầy, nằm trên giường thầy, đội mão của thầy. Dù chỉ là giỡn thôi, chứ mà không phải cố tình như thế, cô không nên. Vì giỡn nó thể hiện sự thiếu trân quý và tôn trọng. Truyền thống Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh đến điều này hơn các truyền thống Phật giáo còn lại. Thầy như Phật, thầy hướng dẫn cái gì là làm cái đó. Và trong tiếng Anh thì các nhà sư Tây Tạng thường dùng cái từ surrender yourself to your teacher or master, tức là gần như là mình phải thuần phục theo, dâng hiến hết trọn vẹn bản thân mình để cho thầy hướng dẫn. Surrender theo nghĩa đen là đầu hàng, tức là mình là chịu trung phục một cách trọn vẹn. Mà bây giờ mình lại ngồi trên chỗ ngồi của thầy, giường nghỉ của thầy, nơi làm Phật sự của thầy, lấy áo mạng của thầy mặc vào, thì cái đó là trái với oai nghi. Trong chánh điện của các ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng đó, thì cái vị Lạt Ma tái sinh đó, có một cái tòa ở ngay trên chánh điện, trên là Phật, dưới là cái tòa dành cho vị đó. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma, Kama Ba, ba bậc tâm linh của Phật giáo Tây Tạng đều có những tòa ngồi tại các chùa trực thuộc trường phái Mũ Vàng. Các trường phái còn lại như là trường phái Mũ Đỏ, trường phái Áo Vải, trường phái Sakya, những vị được xem là sáng lập ra trường phái cũng có một cái tòa ngồi trên chính điện. Mặc dầu quanh năm suốt tháng, vì các vị này có nhiều Phật sự và có nhiều ngôi chùa, đôi lúc một năm chỉ văn du đến ngôi chùa đó một lần, cái tòa ngồi đó cũng không ai được quyền lạm dụng, ngay cả là chủ trì. Người ăn trộm mặc chiếc áo nhà vua không vì thế trở thành vua. Như vậy các cái mặt giỡn bắt chước theo đó, nó không thể vì thế mà nó làm cho nhân cách mình trở thành cái người có chiếc áo mà mình đang mặc giỡn. Cho nên không cần phải làm như thế. Thầy nhờ gửi thư, không lén mở xem, không đưa người coi. Khi mình làm thị giả, thỉnh thoảng ta được trao vai trò giao liên, đưa một thông tin nào đó, phép lịch sự, trên nền tảng niềm tin với nhau, chúng ta không nên mở xem và cũng không nên chia sẻ cái sự xem đó cho bất kỳ ai. Thế gian còn không làm việc đó đối với những người có uy tín, có lòng tự trọng. Và nhờ thực tập những oai nghi này để chúng ta mới thể hiện được cái tính tôn sư trọng đạo ở mức độ cao. Vì công việc đó nó không liên hệ đến mình, chúng ta chỉ làm công việc giao liên chứ chúng ta không làm công việc kiểm định nội dung. Và luật quốc tế trong việc đưa thơ ở các bưu điện, bất cứ một nhân viên nào lạm dụng mở thơ ra xem là phạm pháp, phạm vào cái sự riêng tư của người khác. Tại những nước kém phát triển và luật chưa chuẩn á, thỉnh thoảng các nhân viên bưu điện được chỉ đạo kiểm tra thư nếu nó xuất phát từ nước ngoài. Đó là phạm luật. Ai hỏi về thầy, nếu thấy có lệ thì thành thật thưa, nếu việc tế nhị thì khéo khước từ. Đôi lúc người ta muốn khai thác về thầy của mình, về chùa của thầy mình, về các Phật sự của thầy mình, nhưng mà người khai thác đó giả vờ đóng vai là một tu sĩ, một cư sĩ thuần thành. Họ có thể xuất phát từ các tôn giáo khác, từ những người phá đạo, từ những người thiếu thiện chí, từ những người ganh tị, từ những người ganh ghét. Cái gì mình cũng nói hết là nguy hiểm, là không nên. Nói những việc cần nói những điều có giá trị. Còn việc tế nhị trong dấu hoặc kép á, được hiểu là việc đề tư, rồi việc này việc nọ, mà đang khi mình chưa đoan chắc là một sự thật, lại bình phẩm. Trong giai đoạn hiện nay, các máy kỹ thuật số có thể thâu được hết, thì cái đó lỡ mà thầy mình nghe được, có lẽ mình không được ở chùa nữa. Hoặc cái đó nó cũng không được phép. Cho nên khước từ về những thứ mà mình không đoan chắc là sự thật, không nắm vững, sẽ giúp chúng ta không rơi vào các cái lỗi tế nhị. Đi việc cho thầy, ai mờ qua đêm không nên ở lại, nhớ nghĩ đến thầy, hãy nên về sớm. Chữ Hán thường gọi là trực tẩu trực hoàng, tức là đi thẳng về thẳng, không có nhân cái việc Phật sự A được thầy mình giao phó để mình đi thêm làm chuyện B cá nhân của mình. Còn làm chuyện B, C, D ta phải xin phép gộp 2, 3 vào 1, nhưng mà phải có sự thưa trình và được phép đàng hoàng. Và nếu không khéo đó thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đó là qua mặt thầy, hoặc là chúng ta sẽ lợi dụng vào những việc Phật sự để làm những việc cá nhân. Và ai mà không học thói quen này thì sau này không làm đạo được. Tức là mình thiếu sự nghiêm túc, thiếu sự chân thật, thì sau này mất uy tín. Và khi mà mình là một vị tu sĩ bóng uy tín đó, thì tự động những điều chúng ta nói đó quần chúng không. Còn về nhân quả đó, thì mình ứng xử với thầy mình sao thì sau này học trò mình ứng xử là vậy. Con cái mà bất hiếu với cha mẹ thì cháu chích, tức là con ruột của mình, sẽ đối xử tệ bạc từ tương đương cho đến nặng hơn. Đây là những sự thật nhân quả không thể không tin. Do đó qua đêm trong những tình huống không có lý do chính đáng là bị tối cấm kỵ. Cho nên bản thân thầy khi đi đâu thuyết giảng, nếu việc đi về chỉ trong vòng 6-7 tiếng cho đến 8 tiếng là lên trên xe, ngủ được ngủ để tranh thủ về sớm. Còn đi cách tỉnh, ngày hôm sau lại có thêm một Phật sự khác, thì bất đắc dĩ phải nghỉ lại qua đêm thôi. Đó là cách biết tự giữ mình. Còn người mà lợi dụng việc A để làm chuyện B, lợi dụng chuyện B để làm việc C, thì không thể tiến bộ về Phật Pháp được. Chúng ta có học giỏi Phật Pháp, nhưng chúng ta chưa thực hành Phật Pháp thì chưa phải là người có tiến bộ. Do đó làm xong việc là phải về. Điểm xuất phát là A, điểm đến là B. Khoảng cách đó chúng ta đi ngang, đi trên đó. Thì chúng ta mãi mê cỏ dại bên vệ đường đó, thì cái việc chính chúng ta bị thất bại và bị trì hoãn. Không nên hy sinh cái cú kính tới mục đích bằng các phương tiện. Đó là sự nghiêm túc và của đó cũng là một lối sống tích cực. Khi thầy tiếp khách đứng cạnh sau thầy hoặc chỗ thuận tiện, chánh niệm tay mắt hầu thầy đúng mực. Một lần nữa, tổ đã dạy chúng ta cái cách trở thành là thư ký và trợ lý cho thầy đúng mức. Đứng nép bên sau, đứng cạnh bên, là tùy theo cái điều kiện không gian nơi chúng ta phải đứng, phải ngồi hoặc phải làm, miễn là thuận lợi đó cho việc thầy nhờ mình việc gì đó và ta có thể thuận lợi trong việc trợ giúp cho thầy làm việc gì đó. Chánh niệm tay mắt là một câu rất hay, rất rõ nghĩa, nghĩa là mình phải để ý, để tứ bằng những dấu hiệu, bằng những hiệu lệnh ngôn ngữ, bằng những cái ra dấu nào đó, chúng ta phải kịp thời đáp ứng. Đó là cái cách thể hiện sự hầu thầy đúng mực. Trong 20 mấy thị giả của Đức Phật đó, Đức Phật tâm đắc nhất là thầy A Nan. Trước thầy A Nan đã có 24 tu sĩ làm thị giả rồi, nhưng không ai làm Đức Phật hài lòng, vì các cái việc phụng sự và trợ lý cho Phật đó, nó được mặt A thì khuyết mặt B, được phương diện D thì thiếu phương diện C. Ngài A Nan thì đủ hết, vừa có bộ nhớ tốt, vừa rất khôn ngoan, vừa biết quy hoạch thời gian, vừa biết sắp xếp khách, vừa biết hướng dẫn khách, vừa biết giúp đỡ Phật và làm cho mọi việc đâu nó vào đấy á. Đó là cái chánh niệm bằng tai mắt, chánh niệm bằng con mắt, chánh niệm lỗ tai, để chúng ta có thể nghe và thấy những việc đang mời gọi chúng ta giúp và chúng ta phải thực hiện kịp thời. Khi thầy đau ốm, siêng năng chăm sóc, cơm nước thuốc thang, dọn dẹp giường chiếu, mùng mền gói khăn, giặt giũ áo quần, nâng áo đưa dép, đúng với luật nghi được luật quy định. Đây là một đoạn mô tả khá chi tiết về những cái trợ giúp đang khi thầy mình rơi vào tình trạng bị bệnh, bất đắc dĩ không thể tự lo và tự giúp chính mình. Là con cái trong gia đình mà mẹ mình lâm vào hoàn cảnh, cha mình lâm vào hoàn cảnh bệnh tật, thì chúng ta cũng phải hết lòng làm công việc hầu hạ đó. Ta cứ nhớ lại khi ta lên được vài tháng tuổi cho đến 5-6 tuổi, hầu như đòi cái gì là cha mẹ chiều theo cái đó, nhất là người mẹ. Đòi ăn là cho ăn, đòi bú là cho bú, khóc la là cha mẹ chiều. Nhưng mà khi mình lớn lên đó, cha mẹ nhờ vả là cái gì đó, có nhiều người là mặt nóng mặt lạnh, là lầm bầm căng thẳng hờn dỗi quát tháo bỏ nhà đi. Như vậy cái hồi đáp của chúng ta về phương diện nhân quả và tình người đó là tương đối kém. Đang khi vị thầy rơi vào tình trạng là bị bệnh thì mọi việc hỗ trợ cơm nước áo quần dọn dẹp cần phải được trợ giúp thôi. Đức Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ hiện nay đã 96 tuổi, ngài ít nhờ đến thị giả thì mọi thứ ngài đều làm được. Đó là một lối sống rất là kiệm phước, đáng trân quý. Dĩ nhiên là các bậc thầy sẽ không lạm dụng thời gian của học trò để sai phạt. Có những thứ cần nhờ thì mới nhờ đến, cho nên khi được nhờ đó thì phải phát lòng hoan hỷ, cảm thấy được hạnh phúc khi làm được các việc thầy nhờ mình. Vì tin tưởng thì mới nhờ, mà đang khi thầy bị bệnh thì dù không có nhờ đến thì chúng ta cũng phải phát tâm làm. Các huynh đệ đồng tu, các huynh đệ đồng liêu, đồng phòng, khi có người bệnh chúng ta cũng phải biết quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, hỏi han. Đừng như thế là những người dưng nước lã thì cái tình người tình đạo mất hết. Phần phụ thêm, tức là phần chú giải trong bản chữ Hán, nói rõ thêm một số đoạn sau đây. Khi đang hầu thầy, thầy không bảo ngồi thì không nên ngồi, thầy không hỏi han thì không nên thưa, trừ mình có việc muốn thưa hỏi thầy. Tức là rất là tôn trọng và thể hiện lòng tôn trọng cách tuyệt đối. Có việc cần hỏi, cần xin thầy tư vấn và hướng dẫn mà không chịu mở miệng thì làm sao thầy hướng dẫn được? Dân gian có câu không gãi làm sao ta biết mình ngứa, không đòi bú làm sao mà mẹ cho sữa. Cho nên mình phải thể hiện cái nhu cầu chánh đáng của mình, cái nguyện vọng thầm kín của mình, và các bậc thầy đi trước người ta sẽ hiểu là nhu cầu đó, việc đó ngay thời điểm này là cần thiết chưa, cái nào trước cái nào sau, để hướng dẫn cho đúng trình tự bài bản, chúng ta mới có được các tiến bộ được. Chứ mình thích gì làm đó như ngoài đời là không được. Ở ngoài đời lên 18 tuổi ta được quyền làm bất cứ cái gì ta muốn, nhất là các nước phương Tây. Cha mẹ mà rây la đó, con cái có thể gọi các cái số bảo vệ trẻ em là cha mẹ gặp rắc rối. Trong nền văn hóa phương Đông và Việt Nam, lối sống đó không có. Con cái lắng nghe theo sự đặt để hướng dẫn bài bản đúng đắn của cha mẹ. Thì trong văn hóa tâm linh, điều đó nó phải còn khăng khít hơn. Và mọi thứ phải được sự hướng dẫn, chứ không phải đặt thầy vào cái chuyện đã rồi. Ví dụ mình thích làm chuyện A, chứ là mình đi tự quyết định việc đó, sau đó nói rằng là bây giờ đã lỡ như thế để buộc thầy mình phải nghe theo, cái đó là không thể nào tiến bộ trong Phật pháp được. Khi đứng hầu thầy không tựa vách ghế, đứng cạnh bên thầy một cách tề chỉnh, vì mình đang trợ giúp mà mình dựa ngã lưng thể hiện cái thiếu hoài nghi, thà chẳng thà không có mặt mình ở đó còn hơn. Cho nên phải để ý đề tứ các cái việc nho nhỏ này, để cái việc mà ta trợ giúp cho thầy đó có được kết quả tốt. Ai cũng quý trọng mình và quý trọng thầy. Khi muốn lại thầy, nếu thầy không cho thì không cãi lệnh, vì lại không quan trọng. Như đã nói ở bên trên, bày tỏ lòng kính trọng là tốt rồi. Có nhiều bậc thầy hoàn toàn không muốn học trò mình lại mình. Đức Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Hòa Thượng Thích Trí Tịnh nay đã 96 tuổi. Cách đây đôi ba tháng, thầy dẫn một đoàn Phật tử lên tính đảnh lễ Hòa Thượng. Hòa Thượng phát tài ra dấu không nên lại, mà họ là Phật tử đấy. Về tuổi tác họ chỉ đáng cháu chích của Hòa Thượng thôi, và thầy cũng thế. Nhưng Hòa Thượng không muốn lại, thì chúng ta không vì thế mà cứ ráng mà lại. Đó là những nhân cách sống rất đặc biệt, tức là mình khiêm hạ và sống rất bình dân. Khi thầy đàm đạo với khách thập phương, điều gì hữu ích thì gắn ghi nhớ. Việc hầu thầy nó có được cái lợi là học hỏi kinh nghiệm trực tiếp. Kinh nghiệm đó vượt trội hơn các kinh nghiệm kiến thức trường lớp. Làm sa di, sa di ni, thức so ma ni hay là tỳ kheo mới xuất gia mà được hầu các bậc cao tăng, các hòa thượng lớn, các điệp lớn, việc Phật sự của những bậc tôn đức này là rất nhiều. Cho nên khi có chùa A hay là người B hoặc là giáo hội cử các bậc tôn túc đến để đàm đạo, thảo luận về một Phật sự. Khi hầu thầy tại đó, chúng ta sẽ lắng nghe được một cách tình cờ những điều rất hay mà chúng ta không thể tìm được ở trong sách vở nào hết. Học từ kinh nghiệm đó sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành nhanh hơn. Cho nên ai không trải qua thời gian hầu thầy là một lỗ lã. Hòa thượng Thích Trí Quảng, phó chủ tịch giáo hội hiện nay, có phong cách là rất ít nói. Khi các học trò mà làm không đạt yêu cầu, hòa thượng không rầy. Và khi làm đúng thì hòa thượng nâng đỡ tinh thần. Ai lên thưa hỏi hòa thượng thì hòa thượng chỉ dành cho một vài phút. Các Phật tử phần lớn chỉ có được vài chục giây rồi về. Nhờ đó hòa thượng mới làm được nhiều Phật sự. Nhưng mà khi đi trợ lý cho hòa thượng cho các cái hội nghị Phật giáo, lễ hội Phật giáo quốc tế đó, thì thầy có cơ hội gần với hòa thượng. Lúc đó chỉ có hai thầy trò thôi, thì hòa thượng mới nói những kinh nghiệm, việc này, việc nọ, việc kia, việc giáo hội, việc thế sự, rồi những kinh nghiệm mà mình cần phải nên học, nên tránh. Đó là những cái giây phút mà mình sẽ học được rất nhiều thứ. Cho nên người thị giả mà có cái tâm cầu học đó sẽ có thể khai thác được những cái cơ hội quý báu đó để học được những điều cần học, để biết thêm và trưởng thành sớm hơn những người bạn đồng tu của mình. Thầy nhờ vực gì gắng làm xong sớm, không được đùng đẩy, sanh nặng khinh thường. Bất cứ là thầy nào cũng vậy. Khi nhờ học trò mình mà thấy nó mặt nóng mặt lạnh, chầm đầm đầm một đống, hầu như lần sau không muốn nhờ nữa. Và đó là mình đánh mất cái cơ hội để được phụng sự và đóng góp. Còn khi mình bận cái việc gì đó hoặc sức khỏe không cho phép thì phải nói để thầy mình biết và chia sẻ các công việc trợ giúp đó cho các huynh đệ ở trong chùa. Cho nên sanh nặng đó, nó thuộc về cái tâm si mê và sân hận. Đùng đẩy là chúng ta loại trừ phước đang khi phước đến gõ cửa và muốn phụng sự cho mình. Không phải ai thầy cũng nhờ, các bậc thầy bao giờ cũng thế. Ta nhờ đúng người vì ta biết là giao việc đó cho người đó, việc đó được thành công. Và người giao việc sẽ không phải lo lắng về việc đó nữa, để tập trung thời gian công sức cho một việc khác. Cho nên là phải hết sức gọi là tìm các cơ hội để nhận lãnh các việc được giao với lòng hoan hỷ và hạnh phúc. Không ngủ trước thầy, không dậy sau thầy. Mình là học trò mà đi ngủ á, thì mình là ngủ trước, dậy thì mình dậy sau, thì còn gì là trợ giúp nữa, còn gì là học hỏi nữa, còn gì là tôn kính nữa. Thì ngày xưa tại các chùa truyền thống á, thì mùm của các bậc thầy là thị giả dân mắt. Mặc dù các bậc thầy có thể tự làm, nhưng vẫn tạo cơ hội cho học trò mình làm, để có sự gắn bó tình cảm thầy trò, mới quan tâm lẫn nhau. Thì nhờ cái văn hóa gần gũi đó đó mà tình thầy trò được lớn mạnh theo năm tháng, thì giống như là cha mẹ và con cái trong một gia đình vậy. Ngày nay đó thì nhất là các chùa thành phố thì cái văn hóa này bị mất dần, bị quên dần. Mặc dù các cô chú mới xuất gia đều được học hoa nghi tại các trường Phật học hoặc học gia giáo. Vì chuyện Phật sự phải rờ xa thầy, nên nhớ lời thầy, không được buông lung, trôi theo dòng đời, làm việc bất chính. Thì đây là một cái đoạn mô tả về cái việc bất tuân về chánh pháp và lợi dụng cái cơ hội làm việc cho thầy để đi làm một việc riêng tư, rồi nhiễm vào thối đời, cho nên dần dà chúng ta bị lui sụp trên con đường tâm linh. Cho nên các đệ tử cần phải trình thưa trước khi được thầy mình cho phép thì mới được làm. Và khi làm cái gì đó là làm cho nó ra làm, giữ được chánh niệm, giữ được tâm mình. Vì nếu mình không tự giữ thì không ai giữ cho mình được hết á. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật thường dạy giữ tâm như là giữ thành trì. Mà khi mà kẻ địch đã tấn công được cái thành và cái cửa thành rồi đó, thì sự sống, đồ vật và mọi sinh hoạt ở bên trong thành đó trở nên bất ổn. Khi tâm chúng ta bị tấn công bởi ngoại cảnh, do chúng ta dễ vui vào các khoái lạc, thì chúng ta đang tự đánh mất chính mình. Và ta trôi theo dòng đời, làm nghiệp đời, sống tâm đời, nói lời đời, và cái gì nó cũng nhiễm đời hết, hồi nào không hay. Người tu không nên ở chỗ ồn náo như khu chợ búa, miếu đền thờ thần, không được dựng cốc ở riêng một mình, không ở nhà dân, không ở chùa ni. Cái câu cuối cùng là dành cho các vị xuất gia nam. Còn đối với ni đó thì không được ở chùa tăng. Và để việc tu tập nó có được bài bản và việc giữ được giới hạnh đó trở nên trọn vẹn, đời sống tâm linh nó đòi hỏi đến cái không gian thuận lợi. Nơi ồn náo như chợ búa nhộn nhịp á, thì ta dễ bị đánh mất chính mình, rong ruổi theo sáu trần và chìm đắm trong các cái khoái lạc giác quan. Là một tu sĩ mà sống ở trong một cái đền miếu đình thì trái quẻ. Chúng ta phải ở trong chùa thôi, thầy chùa là phải ở trong chùa, tu sĩ Phật giáo thì phải ở trong các từ viện Phật giáo, chứ không thể ở trong ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân hay là ở một chỗ nào đó. Tuyệt đối là không nên lập thất lập cốc ở riêng vì lý do A, biện hộ B, tất cả những đó là không thỏa đáng. Truyền thống tâm linh Phật giáo cho thấy tăng ly chúng tăng tạc cũng giống như hổ ly sơn hổ bại vậy. Tức là tu phải có tu tập thể, có người đồng tu, có người đi trước, có người đi sau, có tiếp nối, có truyền thừa, có hỗ trợ, có nâng đỡ, đi giống như một dòng sông, tức là một cái dòng chảy cùng nhau, không có cái trước, cái sau, cái so le, cái trái chiều, mà phải thuận một chiều. Việc tu là thế. Rất nhiều cô chú hoặc là những vị không quen với cái nền nếp thường môn dặn lấy thầy rồi bỏ đi ở chỗ này chỗ nọ, trong một đời tu chỉ có vài năm mà ở nhiều chùa là có vấn đề về tâm lý. Rồi một số thì thuê nhà Phật tử ở riêng. Phật tử thì đâu biết các cái luật nghi của người xuất gia, tới than giảng điều này, khó khăn điều nọ, trở ngại điều kia. Các Phật tử vì mến trọng cho nên để cho các tu sĩ đó tá túc, vừa trái với luật đạo mà vừa làm hư tăng ni. Phật giáo miền Bắc dầu mà mới phục hưng từ năm 80 của thế kỷ 20, nơi nếp về việc này đó là rất chuẩn mực. Đố ai tìm ra được ở miền Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội, 4.000 tăng ni, có một tăng ni nào ở cốc ở nhà Phật tử, chuyện đó không có. Tại thành phố Hồ Chí Minh nó trở thành như là một vấn nạn, giáo hội rất lo lắng nhưng mà lại không quản lý hết nổi, quá rộng, quá đông. Cho nên dầu có theo học các trường Phật học, đừng vì lý do học nhiều mà ở các thất hay nhà Phật tử, để tránh các việc Phật sự trong chùa. Ai đi tu mà không chịu làm Phật sự, không công quả, không phát tâm làm thì không thể tu được. Mình cứ suy luận tại sao các bạn đồng tu của mình cũng với thời gian như thế, làm các việc như thế, người ta vẫn làm bài được, mình thì không. Vì vậy là mình có vấn đề, chứ không phải là tập thể có vấn đề. Mà truyền thống Phật giáo cả mấy ngàn năm trôi qua là thế. Bây giờ mình đi làm ngược trái lại thì chúng ta đang tự tách mình khỏi một cái mạch sống chung, và do vậy rất dễ bị rớt đài, tổn thất tâm linh và chạy theo dòng thế tục. Lúc sống xa thầy không nên làm điều trái với Phật pháp và luật thế gian. Khi có Phật sự được phân công đến một địa điểm mới, đến một ngôi chùa mới, rồi mình không có thể là gần gũi như là trước đây ở bên thầy nữa, thì chúng ta cũng phải giữ vững được lý tưởng Phật pháp, lập trường Phật pháp, không phản bội lại tâm linh Phật giáo, và không làm gì trái với lương tâm, trái với luật Phật, trái với luật pháp hiện hành. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta chứng minh được rằng mình đã thật sự được trưởng thành và trở thành một tu sĩ chuẩn mực. Chúng ta có thể tự làm đạo trên nền tảng những gì mà mình đã được học và được hành trì. Phần 3. Theo thầy đi xa, không được dừng ghé nhà của Phật tử. Công việc mình đi hầu thầy là để trợ giúp các việc cần thiết, phần lớn là việc Phật sự. Nhưng mình quen Phật tử A, nhà B, cái bệnh viện lý do đó là thầy ơi con có kẹt gì đó, con quay trở lại để làm việc gì đó. Nhưng mà trên thực tế là ghé vô nhà Phật tử nào đó để chơi, đó là lạc quẻ. Phần lớn các việc Phật sự nên được thực hiện tại khu viên của chùa. Còn những việc nào liên hệ đến tư gia vì một việc lý do nào đó thì ta đến đúng thời điểm như đứa đã được hẹn, giải quyết xong thì đi về, chứ đừng có viện một lý do nào đó để đặt ngang nhà Phật tử. Không dừng nói chuyện ở bên lề đường, bởi vì á, người xuất gia như là thập mục sở thị, điểm hồng tâm của sự chú ý ba tánh thập phương. Một cái tích cực tốt đẹp hay của chúng ta chưa chắc người ta đã tán dương phổ biến đâu, nhưng một cái sơ suất nhỏ có thể làm cho người ta biến mình trở thành là bia miệng phê bình, chỉ trích, tấn công. Nhất là trong thời đại kỹ thuật số này đó, truyền thông thường khai thác những yếu tố nhạy cảm, những yếu tố xấu, những yếu tố phản oai nghi, phản tế hạnh, để người ta làm lớn chuyện và thu hút cái lượng độc giả vào các trang web hay là mua các tờ báo, chủ yếu để làm kinh tế thôi. Và nếu chúng ta không làm chủ bản thân mình, có những sơ suất thì chúng ta đã làm cho phần lớn Phật tử mất niềm tin với Phật pháp. Lỗi dầu nhỏ nhưng mà nhân quả và tính trách nhiệm chúng ta trong tình huống này trở nên nặng. Cho nên khi đứng ở đường chờ xe hay là đang chờ một việc gì đó thì ta đứng trang nghiêm trong chánh niệm, không cười nói, không dung tay, không mút thuốc, không mắc quay nghi, và phải làm sao thể hiện được cái tư cách của người xuất gia. Dừng lại ở vệ đường là chuyện bất đắc dĩ, mà ứng xử thiếu chánh niệm sẽ làm cho chúng ta bị phê phán. Không được liếc mắt ngói nhìn hai bên, chánh niệm trang nghiêm đi sau lưng thầy. Thực tập chánh niệm tay mắt đó, là chúng ta đi một cách rất chậm, từng bước nhẹ nhàng, không có vừa đi vừa chạy. Các cô chú mới xuất gia thì ít để ý đến cái này, nhất là chùa có cầu thang lầu 1, lầu 2, lầu 3, vì muốn vội vã chúng ta cứ chạy Và như thế là mất quay nghi của người tu. Đi tu thì chúng ta phải sửa chữa từ những cái nho nhỏ như thế này. Đi phải từ tốn, nói cũng phải từ tốn, làm việc từ tốn. Mắt ngó nhìn hai bên là chúng ta thiếu chánh niệm của mắt. Và con mắt là phương tiện làm mất chánh niệm nhiều nhất, vì nó mê theo cảnh trần, hình thù, vóc dáng, và nó cũng là cái phương tiện tiêu thụ nhiều tiền nhất của con người. Cái miệng và cái bao tử tiêu thụ không bao nhiêu, có nhiều tình huống nó chỉ bằng 1%, 1/1000 của con mắt thôi. Con mắt ăn đủ thứ, ăn thời trang, ăn mẫu mã, ăn model, rồi ăn du lịch, ăn cảnh trí, ăn phim ảnh, nó ăn đủ thứ và nó tốn đủ thứ tiền. Còn người giàu, người thành đạt thì lại ăn ít, cái miệng ăn ít hơn, cái bụng chứa ít hơn để giữ dáng, giữ duyên. Do đó giữ chánh niệm ở con mắt sẽ làm cho chúng ta đi là cơ thể thẳng đứng, tương tác với người khác cũng rất là oai nghi, chuẩn mực, không có lắc lưa đánh đầu, không có ngồi chéo cẳng ngõng, không có ngã lưng mất chánh niệm, không có chéo chân, không có rung đùi, không có nhịp bàn, tức là phải thể hiện một cái điềm tĩnh, nhìn tới phía trước thôi. Cái tầm bước đi của người xuất gia với tầm nhìn á, một bước đi á, thì cái nhìn nó bằng 4 bước ở phía trước để chúng ta tránh tai nạn. Còn liếc ngó nhiều quá nó mất cái thẩm mỹ của người tu. Đến nhà Phật tử, đứng một bên thầy, khi thầy kêu ngồi thì nên ngồi xuống. Đôi khi có việc Phật sự, ta cùng thầy đến tư gia của một Phật tử nào đó để tụng kinh, để chúc nguyện, để hướng dẫn, để thăm bệnh, để cầu an, để cầu siêu, để tư vấn và một số các việc Phật sự khác, thì ta cũng phải thể hiện lòng tôn kính, đứng hầu thầy giống như là đang hầu ở trong chùa vậy. Đến chùa viện khác, lại Phật trên điện, không tự đánh khánh khua chuông. Chứ vậy đâu phải chùa của mình. Mỗi một chùa nó có nghi thức riêng, thời khóa riêng, và mỗi một cái tiếng chuông, tiếng kẽn, tiếng trống có thể được hiểu như là các hiệu lệnh cho một việc gì đó. Mà mỗi pháp môn, mỗi một trường phái Phật giáo là khác nhau. Bây giờ mình vô mình cứ tự nhiên như là ở chùa mình, mình cứ gõ keng 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 keng, người ta tưởng tập hợp chúng là làm động chúng. Nhưng dầu có thay mình đi nữa, chúng ta cũng không cần phải đánh khánh, đánh kẽn gì, chứ âm thầm lễ lại thôi. Đó là nhập gia tùy tục, để không tạo ra những cái cú sốc văn hóa ở những từ viện khác. Theo thầy lên núi, cầm tọa cụ theo. Nếu như thầy có các việc Phật sự trên núi cao, rừng sâu, thì ta đem theo những cái hành trang, những cái dụng cụ cần thiết để hỗ trợ. Vì ở chỗ đó nó có thể không có mặt phẳng, có thể làm dơ y hậu của thầy. Cho nên dùng tọa cụ, dụng cụ ngồi cần thiết nào đó để có thể các Phật sự được thành công. Khi đi hành cước, không được cách thầy khoảng cách quá xa. Vì đi là để hỗ trợ cho thầy, mà ở quá xa là nhờ giả được. Hoặc mình đi quá nhanh ở phía trước, đang khi mình là trợ lý mà đi quá nhanh phía trước thì thầy mình phải đi rượt đuổi theo, còn mắc mệt hơn. Còn đi lê về sau lưng á, thì thầy phải đi chờ đợi mình mắc mệt hơn nữa. Cho nên á, cái khoảng cách giữa thầy và trò, thầy đi trước một vài bước, mình đi sau. Nên thầy chỉ cần có việc gì ra dấu là ta có thể tiếp nhận và trợ giúp được. Nếu lội ao suối thì phải cầm gậy dò nước cạn sâu. Thì mình là thị giả, trợ lý mà, Thì mình phải, lúc đó mình phải xung phong đi trước, cầm cây, mượn cây, dụng cụ gì đó để đo, để cho cả thầy lẫn trò khi đi qua không bị trở ngại. Phần lớn thế hệ thầy trò chênh lệch nhau mười mấy tuổi cho đến vài chục tuổi, thì tuổi trẻ của mình sẽ khỏe hơn, vững vàng hơn là những bậc thầy tuổi tác lớn, cho nên ta phải xung phong làm cái việc này. Lời phụ giảng trong bản chữ Hán: nếu đi cách nhau, hẹn thầy chỗ nào phải đến đúng giờ, không được lỗi hẹn. Có thể vì một Phật sự gì đột xuất, thầy và trò phải đi khác đường, đến hai địa điểm khác nhau, làm hai phần sự khác nhau. Sau đó có một thời điểm chung tại một địa điểm nào đó, thầy trò gặp nhau để tiếp tục cùng đi, để tiếp tục cùng làm. Vì ta là học trò và là người trợ lý, cho nên ta phải cố gắng thu xếp thời gian và có mặt ở chỗ đó đúng giờ để tránh lỗi hẹn. Ngày nay thì có điện thoại di động, các phương tiện nhắn tin, truyền thông, thì cái việc lỗi hẹn đó là rất hiếm. Nhưng nếu chúng ta không để ý và không có lòng tôn kính đó, thì chúng ta có thể có những lý do biện hộ để cho phép mình được lỗi hẹn. Cho nên khi các bậc thầy nhờ mình làm cái gì đó trong tính thời gian nhất định thì ta cố gắng là hoàn tất. Còn nếu mình làm không được thì phải báo trước, để công việc đó nó không bị mất tính thời gian, nó không mất tính hiệu quả, nó đạt được như mong đợi, như kế hoạch. Vậy nên tập thành một cái thói quen, khi mình lên thời gian biểu cho một việc gì đó, rồi mình nhẩm bằng cái kinh nghiệm của mình là việc đó không thể nào làm trong vòng 3 ngày, nó có thể phải mất đến 7 ngày, thì chúng ta phải trừ hao trước. Trừ hao nó vẫn hay hơn. Mình trừ hao 1-2 ngày, sau đó mình làm sớm hơn đó, thì cái uy tín mình được tăng trưởng. Còn sức mình làm trong 3 ngày mà mình cứ sống duy lý, duy trí, nó là 2 ngày có mặt, 2 ngày là xong. Cuối cùng đến lúc đó không xong thì bạn phải xin quản thời gian, thì từ từ mình bị mất uy tín. Chứ là phải tập bài bản như thế để chúng ta ấn định thời gian cho các công việc, giờ nào việc đó, không gian nào việc đó. Đó cũng là cái cách trải nghiệm chánh niệm hiện tiền. Còn làm chưa xong thì phải báo. Báo để chi? Để cho thầy mình nhờ những người khác cùng trợ giúp. Có nhiều người không có thói quen đó, cứ làm không xong mà khi hỏi mới báo, mà việc đó thư việc hết. Đang khi thầy mình có thể đã hứa với một người nào đó về việc A, việc B, việc C, và muốn cái Phật sự đó phải hoàn tất trong thời điểm đó, thì do vì mình á được tin tưởng, nhưng là mình lại ý đại, nghĩ rằng thôi lỡ mà có trễ thì thưa thầy, thầy bỏ qua, nhưng mà thầy sẽ bị mất uy tín. Người trợ lý cho các bậc thầy phải nắm rõ được các yếu tố nho nhỏ đó, để làm cái việc gì nó ra việc đó, và cái kế hoạch nào nó phải hoàn tất đó. Dân gian có câu á, đừng để ngày mai những gì chúng ta có thể làm được hôm nay. Bởi vì ngày mai có việc ngày mai, ngày kia có việc ngày kia, và ngày hôm nay có phận sự của bây giờ. Cho nên là ta tập giải quyết các cái công việc ngay cái tính ấn định thời gian cho phép, để chúng ta không phải chất đóng chất đầy, vì cái đó nó làm cho mình mệt mỏi lắm, rồi không biết là phải giải quyết cái đầu trước cái đầu sau. Cho nên cố gắng làm sao tránh sự ôm đờm bao biện, để chúng ta có được cái thư thái và giải quyết được vấn đề một cách có hiệu quả. Thầy ăn quá đường thì cúng xuất sanh, ai cúng dường thầy thì nhận giữ dùm. Nghi thức cúng xuất sanh đó là của Trung Quốc, Ấn Độ không có, và nó cũng không cần thiết lắm. Vì theo huyền thoại Trung Quốc đó, thì chim đại bàng, chim xí điểu và nhiều loại chim dữ ăn thịt người đó, mà nếu như không được cúng bằng sự quán tự của chúng ta thì chúng sẽ đói, và đói khi đói sẽ đi giết các bọn sống của các loài vật khác. dẫn đến sát nghiệp. Nhưng cái cúng đó nó chỉ bày tỏ được cái lòng từ bi tượng trưng thôi, chứ không phải lòng từ bi cụ thể. Tuy nhiên là trong các chùa hiện nay vẫn còn giữ cái tập tục này vào cái giờ ngọ trưa, khi mà vị thầy làm lễ cúng súc sanh thì chúng ta phải đứng kế bên, sau đó chúng ta tiếp nhận cái chung súc sanh đó ra ở một vị trí có bàn thờ hoặc một nơi được mặc định, chúng ta cúng cái bài súc sanh. Súc sanh có nghĩa là mình chu cấp thực phẩm cho các loài động vật, được nói trong các huyền thoại, để bằng lòng từ bi, mối quan tâm, sự chăm sóc, cơm nước quán tưởng này, chúng được no đủ mà không làm những việc không nên làm. Hãy nên xem đó như là một biểu tượng để chúng ta có thể tiếp ứng những gì thầy cần, hô cái chúng ta ứng, nhờ là chúng ta làm nó kịp thời và nhanh chóng. Và cũng nên ứng dụng điều đó trong các hoàn cảnh thực tiễn khác, thay vì mình chỉ cúng thực phẩm quán tưởng thì mình làm các việc từ thiện đóng góp, nhưng mà vẫn phải xin phép, đi đâu cũng phải xin phép, cũng phải thưa trình. Còn tâm thị giả đó thì thỉnh thoảng khi thuyết pháp làm Phật sự, quần chúng phát tâm cúng dường tặng phẩm A, vật thực B, thì ta phải tiếp nhận thế dùm cho thầy của mình. Nhất là vấn đề cúng tiền bạc, đó là những cái tế nhị mà để cho thầy mình cầm những cái đó đôi lúc nó không hay. Thì vị thầy thì thường ta chỉ để trên bàn, Phật tử đem tới để trên bàn rồi mình cảm nhận nó thôi. Rồi sau đó người thị giả phải thu xếp bỏ vào trong đãi một cách cẩn trọng. Theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông tại Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì các Phật tử nữ mà cúng dường cho thầy tăng, các Phật tử nam mà cúng dường cho thầy ni thì không có tiếp nhận trực tiếp, mà phải để trên một cái dĩa, một cái mâm, có một cái khoảng cách và đặt nó trên một cái bàn. Sau đó cái người tiếp nhận là tu sĩ đặt tay lên phẩm vật đó, thể hiện là sự chứng minh tiếp nhận bằng lòng biết ơn và cầu nguyện chúc phúc cho người đó được an lạc. Thì sau đó những người làm công tác thị giả chuyển các cái tặng phẩm vật dụng này vào cái nơi cần để, đúng chỗ của nó. Tức là mình làm cái công tác sắp xếp. Chứ làm thị giả mà khi thầy hỏi đến việc gì đó, vật dụng nào đó, nó còn cũng không nhớ là quề rồi. Trợ lý là để giúp mà, cho nên ai bộ nhớ kém thì nên có sổ tay, việc gì, giải quyết ngày nào, với ai thì chúng ta phải ghi chép, việc nào xong rồi đánh dấu chéo kết thúc, việc nào còn tồn động thì lên cái kế hoạch mới, quản nó bao nhiêu ngày, làm trong thời gian nào. Phải tập thói quen bài bản đó thì chúng ta mới làm việc lớn được. Và làm sao khi làm công tác thị giả, thư ký riêng, trợ lý riêng thì phải làm cho hiệu quả của công việc được các bậc thầy giao phó cho chúng ta đó an tâm. Tức là giao cho mình đó là chỉ có cần làm các việc khác thôi thì cái việc được giao đó vẫn tốt. Chứ còn giao cho mình đó thì mọi việc đâu đó nó hư hết, óc trâu hết, thì làm sao về sau ta dám giao nữa. Mà không giao thì mình mất cơ hội để làm phúc, làm một việc gánh thân. Không ai có thể làm hết được mọi việc, cho nên khi làm được việc gì thì ta nên xung phong mà làm, còn chờ đến giao việc mới làm thì hơi kém rồi, phải tình nguyện. Kinh nghiệm cho thấy bất cứ ai mà muốn tiến bộ sau này trở thành các tu sĩ có tầm vóc đều là những người có tinh thần xung phong, tình nguyện, dấn thân, không có màng đến tiền bạc, không màng đến danh vọng, tức là chỉ có một bậc đóng góp thôi thì mới làm việc lớn và mới có thể thành tựu lớn. Nên từ nhỏ mình học các cái nhân cách này thông qua người thầy của mình thì ít nhiều gì đó ta cũng giống lòng giống cánh tâm linh của bậc thầy đó. Nếu mình nỗ lực tốt hơn thì mình sẽ vượt trội hơn thầy của mình, trong tương lai lại càng tốt hơn nữa cho quần chúng. Nói tóm lại, việc tôn sư trọng đạo theo 24 thiên quay nghi đó là những nỗ lực mà những người xuất gia trẻ cần phải làm bằng cái tinh thần hoan hỷ và xung phong. Tập những cái thói quen nho nhỏ đó thôi là chúng ta tự khép mình ở trong chánh niệm, đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh, làm việc, cái gì nó ra bài bản cái đó. Hơn 100 năm tồn tại, 24 thiên quay nghi trở thành là một tác phẩm khá chuẩn cho người xuất gia. Và đây cũng là một trong những cách để nuôi lớn đời sống thiền môn, giúp cho quay nghi tế hạnh của người xuất gia được trưởng thành theo năm tháng. Còn truyền thống Phật giáo Nam Tông á, thì chủ yếu là dựa vào 10 giới sa di, 6 pháp học thêm của Thức Somana, rồi các điều khoản thì kheo và thì kheo ni. Thì trong đó nó có 100 học pháp, tức là những điều quan nghi nên làm. Nhưng những thứ đó thì nó không đầy đủ như là 24 thiên quan nghi, vì mỗi một thiên quan nghi nó chia sẻ từ những ý tưởng nhỏ, những cái chi tiết của công việc, và do vậy chúng ta sẽ được huấn luyện một cách trọn vẹn hơn. Cho nên chịu khó khi nào rảnh đọc tới đọc lui, thuộc lào thì càng tốt, tối thiểu phải nhớ và hiểu được nội dung những việc cần làm. Ngày nay đó thì tăng ni trẻ thì ít học chữ Hán như là ngày trước, đó cũng là một cái tổn thất. Nắm tư tưởng thì nhanh mà quên thì cũng lẹ. Còn khi mình học thuộc nằm lòng đó bằng chữ Hán rồi đó thì chúng ta khó quên lắm. Để hiểu thì chúng ta lại ỷ lại không tìm học thuộc. Cho nên ai thuộc được chữ Hán thì đáng được khích lệ. Thuộc chữ Hán mà không hiểu tiếng Việt đó thì áp dụng không có kết quả. Nên hai cái này là phải bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Có lẽ về sau đó 24 quay nghi nên cho những người tập sự xuất gia học trước khi được cạo đầu, để nắm vững về các cái quay nghi tế hạnh của người tu. Khi mà cạo đầu rồi thì sự tiến bộ nó lại càng nhanh chóng hơn, không có ngỡ ngàng, vì đã được huấn luyện trước rồi, đã được tập sự trước rồi. Hầu hết ở các chùa thì lại không có những lớp gia giáo, vì khi đã có các trường Phật học thì các bậc thầy giao phó cái công việc đó cho các trường Phật học. Cho nên học để cho biết thì không thể có tác dụng như là học để thực tập. Do vậy phải đọc tới đọc lui những cái điều giảng dạy vừa nêu, mặc dù mình đã thọ giới tỳ kheo ni 5-7 năm, thì những việc này nó vẫn gắn kết với cuộc đời của chúng ta, với tư cách là một người tu. Có nhiều bậc thầy sống rất thọ, học trò chết trước thầy nữa. Cho nên là khi trở về thăm thầy, mặc dù lúc đó mình đã 40-50 tuổi, 60-70 tuổi, thầy mình 80-90 tuổi vẫn còn sống đó, thì mình vẫn phải tiếp tục hầu thầy, vẫn phải làm những công việc mà mấy chục năm trước mình làm. Đó là cái tình nghĩa và cũng là cái đạo lý. Và cố gắng làm sao làm quen với cái truyền thống văn hóa và lối ứng xử đó. Thì đó là nội dung của bài đầu tiên, Tôn sư trọng đạo. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay. Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ